tám đi.
2 đế, 3 đế, 1, 5 ẩn, 12 xứ, dụ như bóng trong gương là tục đế.
Cái gì là 2 đế? Đã thấy rõ, thấy quyết định. Ví dụ chân đế là gì? Cái chân thật à, tức là thấy cái cảnh giới của các vị thánh. Rồi chân, sống với cái chân thật. Thế còn tục đế là gì?
Tục đế là trí tuệ thấy được cái thế tục này
thế nào? Hiểu được cái thế tục, biết rằng con mèo thì nó phải sát sanh, cho nên rằng đã thương nó thì phải chấp nhận cái chuyện sát sanh của nó. Thí dụ như thế, mình có cái hiểu rồi mình tùy cách để mình uốn nắn và mình giảng dạy, dần dần đưa nó vào những cái thói quen, nó lìa cái sát sanh. Đấy, như tập nó mới còn bé, tập cho nó ăn rau, tập cho nó như vậy nó bơn bớt, nó không, đừng để cho nó gần những cái chuyện thịt cá. Thế dần dần thì nó bớt những cái nghiệp sát sanh. Dĩ nhiên là phải lâu lắm, chứ không phải một chốc mà thành. Thế nhưng mà như thế, cái vị như thế gọi là có cái tục đế, tức là có cái trí tuệ, biết cái thế tục, biết sâu những các cái căn tánh của chúng sanh, sở thích của từng đứa, từng loài, để mà uốn nắn dần, đưa dần về chánh pháp. Thế là gọi là tục đế, tức là biết rõ cái thế tục. Còn chân đế là biết rõ cái đường giải thoát, biết rõ cái phần chân chánh của pháp lý. Bây giờ như học con giảng từng cái số một là nói cái gì đây? Người mà có tục đế là cái người có trí tuệ, biết cái cảnh giới thế tục, thì tức là người ta biết cái thân này không phải của, tên là cô chân tịnh, nhưng mà nó có năm phần gọi là năm uẩn, 12 xứ. Muốn có khi thì quán theo năm uẩn, có khi thì quan sát theo 12 xứ, tức là từng đôi một, nó đối trong đối với ngoài, nó có từng đôi. Mắt thì đối với sắc, tai thì đối với âm thanh, mũi thì đối với mùi thơm, nó có từng đôi, nó đối với nhau, nó thành là có 12 chỗ. Đấy. Thế thì hiểu rõ mà như bóng trong gương, nghĩa là biết là nó là cái không hề có. Nó chỉ theo nhân duyên nó giải hiện lên thôi, chứ nó là những cái không hề có. Cái người nào mà thấu được như thế thì gọi là người có tục đế, thấu suốt được, biết những chị A, chị B, những cô A, cô B toàn là những bóng trong gương, nghĩa là những cái giả hiện không có thật. Nào mà thấu suốt được như vậy gọi là có trí tuệ, biết cái cuộc đời thế tục. Thế còn cái số 2, thấy được cái phần chân, bởi vì ở nơi chúng ta bây giờ nó có cái mê với cái giác, hai cái nó quấn chặt lấy nhau, nó quần thảo nhau, nó ảnh hưởng lẫn nhau. Đó. Ở nơi hiện tại trong một thân mình nó có hai cái mặt đó, thế cho nên mình phải học cả hai cái mặt đó. Cái người nào mà thông thạo về mặt thế tục, tức là một đường mê, thì là cái người có tục đế. Còn cái người nào học thông thạo về cái đường giác, cái phần tỉnh đó, thì cái người có chân đế. Nhưng mà cái chân với cái tục này nó ở ngay thân chúng mình. Hai cái, một cái mê, một cái tỉnh, hai cái nó cứ nó cuốn chặt lên nhau. Chẳng những là từ lúc mới đẻ mà từ vô thủy đến giờ, hai cái bây giờ làm thế nào chúng ta phải tách được cái mê ra mà sống với cái chân thật. Thế cho nên phải học cả hai mặt, chứ nếu chỉ học nguyên cái phần giác mà không biết cái năng lực, cái nghiệp dụng của vô minh thì mình bị nó làm hại, không cũng không ngóc đầu ra được. Bởi vì cái mê mấy cái giác bây giờ ở nơi chúng ta, hai cái nó quấn chặt với nhau, nó không rời nhau. Bây giờ tu là làm thế nào tách được ra, để cho cái đường thế tục, cái mê này, cái bóng trong gương ấy đó, nó chỉ là cái bóng thôi, nó là cái không có mà chúng ta khốn khổ từ vô thủy đến giờ. Cho nên phải học cả hai mặt. Một mặt học với cái mê, một mặt học với cái giác. Thế đấy, đấy thì là bên các vị về Bát Nhã, về không tâm, thì các ngài chỉ phân tách nó có hai cái đó, để tìm cách mà tách hai cái đứa nó ra, cái mê với cái giác. Nói cách khác là làm thế nào tỉnh ra, để y cứ vào cái giác và sống, đừng để cái mê nó luôn nó đánh lừa. Thì còn về phần cái phần tánh tông ấy, thì nó thêm cái thứ ba nữa, con giảng tiếp. Phần thứ ba, phần của tánh tông thì người ta, bởi vì người ta đã minh bạch rồi, bây giờ người ta sống hẳn với cái chân rồi, phần chân, cái phần xoài về cái tánh giác, người ta đã nắm được cái tánh giác, bây giờ người ta sống đi sâu vào cái phần của cái tánh giác, người ta nghiên cứu về cái tánh Phật, tánh giác, ta sống thẳng với cái tánh, thì người ta nhận được cái thể, thể sáng thường chiếu của gương. Vậy thì nó có ba cả thầy. À, trước hết là chúng ta bây giờ bị những cái bóng hiện lên trong gương, có cô A, có bà B, có cái bông hồng, có cái con rắn. À, thì chúng ta bây giờ đang sống với những cái bóng ảnh ấy, chúng ta cho là thật, đó là tục đế, là những cái bóng ảnh thôi. Thế rồi bây giờ lên tới Bát Nhã, học Bát Nhã thì biết rằng đây là những cái bóng, mà sở dĩ có bóng là bởi vì có cái gương. À, thế là phân tách hai phần, bóng khác, gương khác. Bóng là những cái dụng hư vọng, còn gương ấy là thể của bóng. Thế cái đó là tìm được cái chân đế, đó là hai phần. Còn cái phần thứ ba đi, bây giờ lên tới tánh, cái tánh tông này ta chuyên nghiên cứu về cái gương, quá biết cái bóng là hư vọng rồi, mà biết là thể của bóng là gương. Cái không tông ấy mới tìm được cái thể không sanh không diệt, không cấu không tịnh, tức là mới tìm được cái gương mà thôi, thấy được cái thể chất của nó là một cái thường còn này, nó là bản thể của những cái vô thường này, đấy là không tâm. Nhưng mà bây giờ tánh tông là người ta nắm được cái gương rồi, dần ta chuyên nghiên cứu về cái gương và sử dụng cái gương. Thế ta lên đến cái phần thứ ba. Thế nào là tông thiên thai, y cứ và ba đế? Con giảng cái phần cuối là cái câu cuối đó. Tục đế, người ta có chân đế, bây giờ người ta lại thêm cái đệ nhất nghĩa đế nữa. Là cái gì? Con cũng mắc vào cái bệnh số 7, nghĩa là cứ cái giả, cái giả. Đó. Cứ nêu cái tên cái giả, mà bây giờ tìm cho tôi cái chuyện giả ra. Giảng từng cái một, không quán, giả quán và trung quán. Thế bây giờ phải quán không nữa chứ, thế nào là không quán? Tức là quán thế nào để thấy pháp nhuận là cái không hề có. Cái da nó bằng đất, thịt đất, xương đất. Tìm của pháp nhuận ra, bây giờ mổ xẻ tìm cái gì tên là pháp nhuận, tìm không? Yeah. Đấy, như thế gọi là không quán. Thế rồi thế nào gọi là giả quán? Có cái nghiệp làm nhân, rồi những thứ còn kể là duyên. Đấy, khi mà thấy không thì lại khởi lên một mối nghi, đã không tại sao lại có cô pháp nhuận đứng trước mặt mình đấy. Thế thì phải tìm cho ra cái lý do không có cô pháp nhuận, mà làm sao bây giờ mắt ai cũng thấy có cô pháp nhuận, tay sờ và thấy đúng vẫn có cô pháp nhuận, mà cô vẫn ăn, vẫn nói, cô vẫn cười cái kia. Tại sao lại bảo không? Cái nó mới khởi lên cái nghi. Thì phải tìm cái lý do làm sao cái không có mà bây giờ nó lại hiện ở cô pháp nhuận. Đấy, cái đó gọi là giả quán. Thế thì phải tìm ra, thì con tìm cái gì? Có cái nghiệp.
Nghiệp làm người, trì năm giới. Có cái nghiệp ái dục nữa.
Đó, có những các thứ cơm ăn áo mặc, các thứ duyên, đất nước gió lửa là duyên. Thế thấy, nó có nhân, nó lại có duyên, rồi nó hiện lên. Nhưng mà nó hiện lên mà nó có còn mãi không?
Không.
À, mà ngay cái nó đang hiện đấy, tìm pháp nhuận cũng không ra. Vậy tại sao như thế? Cho nên nó lại lên một cái nghi thứ ba, bảo là cái nghiệp. Cái nghiệp rồi làm nhân, rồi những cái duyên, những duyên đất nước gió lửa kia. Nhưng cái nghiệp này nó là cái gì? Nó dựa vào đâu? Làm sao lại có cái nghiệp? Nó mới lại lên một cái nghi thứ ba nữa, để thành cái gọi là trung quán. Thế cái nghi thứ ba này là cái thế nào? Con có bệnh số 7, cứ vớ được cái chữ tánh Phật là cứ cái tánh Phật thôi. Vớ được chữ giả là cứ giả, vớ được chữ không là cứ không. Đấy, chúng ta không phải một mình con đâu, mà tất cả bọn chúng mình có những cái bệnh này là suốt ngày chúng mình, chứ không phải bây giờ mới thế. Đấy, mà bởi vì Phật Tổ biết như vậy cho nên phải bắt mình nào là không quán, nào là trung quán, nào là giả quán. Nhưng mà nó chỉ có múa ở đầu lưỡi, nó nói mấy cái chữ ấy thôi, chứ chả bao giờ nó chịu tu trung quán với không quán cả. Nó cứ múa cái đầu lưỡi thôi, khổ thế. Cái bệnh số 7 này là cái bệnh nặng lắm ạ. Mà đấy là một cái tai hại cho đạo Phật mình, là cái bệnh số 7 này. Cứ nắm lấy cái chữ thế là hài lòng rồi, là thôi đấy, tôi là con nhà Phật rồi, tôi sắp sửa thành Phật rồi. Nói lại đi, đây là Đức Tổ Tiên Thai Ngài đặt ra cái trung quán đó, để tìm cái tánh giác biết ấy, tìm ra cái ấy nó vẫn thường trụ, bởi vì nó là cái chỗ giữa nương của nghiệp. Nghiệp là nhân, ở trong cái pháp giả quán ấy là phải tìm cái nhân mới duyên mà ra cái cô Pháp Nhuận. Thế thì cô Pháp Nhuận do nhân là cái nghiệp, nhân duyên nó hóa ra cô Pháp Nhuận, phải không? Tại đấy, để bây giờ mình phải tìm cái, bây giờ nó phải nảy thêm một cái mối nghi thứ ba. Thầy đã mở cho, cửa cho con tìm rồi. Thầy bảo rằng phải nghi ngờ xem, nó có nhân, có duyên. Nhân là nghiệp, mà duyên là đất nước gió lửa. Thì cái đất nước gió lửa đấy mình biết rồi, nhưng bây giờ nghiên cứu xem cái nghiệp này nó là cái gì, nó bám vào đâu, thể chất nó là cái gì, lực dụng nó là cái gì, làm sao nó lại biến được cô Pháp Nhuận. Thì phải tìm những cái ra. Con phải tìm cái chữ nghiệp đó. Thể chất nó là cái gì, nó dựa vào đâu mà nó có tác dụng, nó biến được cô Pháp Nhuận được. Đấy, tìm cái chữ cái nghiệp đó để nghiên cứu xem nó đứng đâu, nó là cái gì, nó ở đâu, mà làm sao nó biến được cô Pháp Nhuận. Con đã học Lăng Nghiêm, thế thì con mới biết con quán theo cái kiểu Lăng Nghiêm, chứ không phải con quán theo cái kiểu của Tổ ở đây. Tổ ở đây ngày 18 năm ngày lễ để được học bộ Lăng Nghiêm mà ngài chưa được gặp. Cho nên cô Hoa Nghiêm, cô gọi chắc chính Tổ Thiên Thai tiếp sau ngày đầu thai là mà ông Bát Lạt Mật Đế vào để mà ngài mang bộ Lăng Nghiêm về bên Tàu. Chứ chính ngài chưa tìm được chưa được học bộ Lăng Nghiêm, cho nên ngài đâu có biết cái chuyện Như Lai Tạng. Ngài là ngài, thế mà ngài phát minh ra ba cái pháp quán này đã để tìm được ra cái tánh Phật, y vào ba pháp quán. Bởi vì đấy, ngài thấy nói là cái nghiệp, thí dụ như cái nghiệp thì vậy, thì cái nghiệp nó là cái gì? Ví dụ như bây giờ cô nói cái nghiệp ái dục, bệnh tìm phân tách ra. Con nhớ thầy nhắc đi nhắc lại là chúng ta mắc cái bệnh số 7 này, cứ nắm lấy cái tên cái danh thôi mà không có chịu tìm cái nghĩa. Đấy, bây giờ cứ nói chữ nghiệp thế là thỏa mãn với cái chữ nghiệp rồi đấy, mà không tách ra đi tìm xem cái nghiệp nó là cái gì. Ví dụ như bây giờ con nói con có cái nghiệp ngũ giới, vậy nghiệp ngũ giới là cái gì, mà làm sao nó lại úp ba la nó ra cô Pháp Nhuận được. Vậy cái trì năm giới nó đứng đâu, nó lấy gì làm thể chất. Đấy, từ cái chỗ tìm cái chỗ đứng của nó thì ra cái trung quán này. Chữ trung nghĩa là ở giữa một cái thật và một cái giả. Đấy, mà nó đứng giữa, nó đứng giữa không có cái nghĩa là bên trái là cái thật, bên phải là cái thật, là cái giả, mà là cái giả nó ở ngay trong cái thật, mà cái thật nó ở ngay trong cái giả, thì gọi là chữ trung. Ở đây cái chữ trung có cái nghĩa là thế. Vậy bây giờ nghiệp trì năm giới, vậy cái trì năm giới của con ở đâu? Nghĩa là bây giờ ngài phải tìm ra cái nghiệp mà có thể nó đưa đến cái quả báo, có thể là tận kiếp sau Nghĩa là mình chết rồi nó mới đưa đến cái quả báo. Mà rồi nó lại có thể đưa cái quả báo 100 kiếp sau nữa, 1000 kiếp sau nữa nó vẫn còn. À, vậy nó phải có chỗ đứng nó mới làm được cái việc ấy. Nếu như con tuyên bố nó không có chỗ đứng thì làm sao nó làm được cái việc như thế, kéo dài năm này sang năm khác, nó mới kết thành cái quả báo mà không mất. Ăn cắp từ cái kiếp này 10 kiếp sau mới phải làm thân con trâu để giả nợ. Vậy thì cái ăn cắp nó đứng đâu? Thể chất nó là cái gì? Đứng chỗ nào mà để về sau nó ra con trâu? Là bây giờ biến hóa con trâu. Mà cái con trâu này tay chân nó bằng cái loại máu khác ạ. Nó ăn cạo khác chứ không phải là cái loại máu ở cái tay chân mà đã đi ăn cắp. 100 kiếp về sau nó mới thành hình quả báo. Cái nghĩa là nó phải cái tạng thức. Nhưng mà cái tạng thức này nó là cái đã gọi là cái thức là cái hư vọng, nó có lâu bền được. Thì hẳn ở trong nó phải có một cái thể chất còn mãi, cái thường còn ở trong. Cho nên ở trong cái vô thường như con vừa nói là con trâu, rồi con trâu nó thối nát cái tay cái chân. À, trước là con người hả? Cái bàn tay đi ăn cắp, cái bàn tay đã thối nát tan đi rồi. À, những cái đất nước gió lửa ấy tan đi, bây giờ thành cây ổi cây xoài ở xứ Việt Nam. Nhưng mà mai đây ấy thành con trâu kéo cày lại ở tận bên Nhật Bản. À, mà nó lại có thành con, mà cái tay chân của con cái trâu ấy nó làm bằng thứ cơm gạo khác, đất nước gió lửa của bên Nhật Bản cơ, đâu có phải của nước Việt Nam. Đã, nó khác hẳn đi. Thế mà làm sao từ cái con người ăn trộm mà thành cái con trâu kéo cày giả nợ? Thì hẳn ở trong đó nó phải có một cái gì, một cái thường còn, một cái chân thật, nó phải đứng tại đó để làm chủ nhân. Đã, nó phải có mặt, nó phải thừa có mặt suốt thời gian và khắp không gian. Cho nên con trâu, cái người ăn trộm ở Việt Nam mà mai đây làm con trâu kéo cày giả nợ lại ở bên, ở tận bên Ấn Độ hay bên Nhật Bản đó, thế thì cái thể thường còn ấy nó phải có một cái thường còn khắp không gian, khắp thời gian, thì cái luật nhân quả nó mới thành tựu được. Thế cho nên cái chân thật thường còn ấy ở ngay những cái đang biến hóa đây, mà những cái đang biến hóa đây đang biến hóa ngay ở cái đó. Thế là cái chân với cái tục hai cái nó không rời nhau, chân ở ngay tục mà tục ở ngay chân, cho nên gọi là trung quán.